Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 14 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài tường thuật về ngày cuối cùng chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Brazil. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Cuộc biểu tình phò gia đình khổng lồ đã diễn ra vào sáng Chủ nhật 13 tháng 5 tại quảng trường San Giovanni. Đây là lời đáp trả của người Công giáo Italia trước những tấn kích vào hôn nhân và gia đình của các thành phần ủng hộ hôn nhân đồng tính và những đe dọa khủng bố nhắm vào Đức Tổng giám mục Angelo Bagnasco, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội đồng giám mục Italia, người đã gửi thư cho Quốc hội Italia vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, với những lời lẽ mạnh mẽ cảnh cáo nguy cơ hợp pháp hóa các kết hiệp đồng tính sẽ dọn đường cho sự lan tràn hôn nhân đồng tính, một điều trái với đức tin Công giáo và nguy hiểm cho xã hội. Trong phần đầu của cuộc biểu tình, ban tổ chức đã cho trình chiếu lại hình ảnh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đang lên án những tấn kích vào gia đình và hôn nhân truyền thống. Những lời Ngài nói 20 năm trước đây vẫn mang tính chất thời sự và đã hiệu triệu người Công giáo Italia đứng lên nói lên tiếng nói của mình. Các phong trào Công giáo như Canh Tân trong Thánh Linh, các cộng đoàn Tân Dự Tòng, Hiệp Thông và Giải Phóng đã đóng góp hữu hiệu vào việc quảng bá và thành công của cuộc biểu tình này. Các thành phần đồng tính đã tổ chức một cuộc phản biểu tình, nhưng những kẻ này đã rút lui sớm trước sự tham dự đông đảo quá sức của người Công giáo. Trong đoàn biểu tình, người ta cũng thấy có sự hiện diện của một số phụ nữ Hồi giáo. Tin Việt Nam. Lễ kỷ niệm Ngài Cung Hiến, Nhà thờ Chính Tòa, Hà Nội. Ngày lễ Thánh Giuse Thợ mùng 1 tháng 5, tại Nhà thờ Chính Tòa, Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse cùng Linh Mục Đoàn, Hà Nội đã dâng thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm Ngài Cung Hiến Nhà thờ Chính Tòa, Hà Nội. Được biết, vào năm 1882, Đức giám mục người Pháp có tên Việt Nam là Đức Cha Phước đã khởi công xây dựng nhà thờ lớn Hà Nội, theo lối kiến trúc Gothic của Tây Phương thời Trung Cổ. Để có nguồn tài chính xây dựng nhà thờ lớn Hà Nội, dự trù chừng 200.000 quan Pháp, Đức Cha Phước đã đệ đơn xin chính quyền bảo hộ Pháp cho phép mở sổ số. Với số tiền thu góp được qua hai đợt mở số, còn có sự đóng góp của nhiều người hảo tâm. Như vậy, ngôi nhà thờ lớn Hà Nội có được là do công sức của Đức Cha Phước, của các nhà hảo tâm và các nghệ nhân Việt Nam. Nhà thờ lớn Hà Nội được khởi công xây dựng năm 1882, đến năm 1886 thì hoàn thành. Lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 24 tháng 12 năm 1886. Đặc biệt, nhà thờ lớn Hà Nội có một bộ chuông nhập cảng từ Pháp, gồm 4 quả chuông nhỏ và 1 quả chuông lớn trị giá 20.000 quan Pháp thời đó. Ngoài ra còn có chiếc đồng hồ lớn gắn giữa mặt tiền nhà thờ, cùng với hệ thống tự động điều khiển việc đổ chuông. Nhà thờ lớn Hà Nội ngày nay là nhà thờ chính tòa của giáo phận Hà Nội, trung tâm sinh hoạt của giáo phận Hà Nội. Nhà thờ tọa lạc ở khu trung tâm quận Hoàng Kiếm, thủ đô Hà Nội, là nơi rất thuận tiện cho bà con giáo hữu khắp nơi về thủ đô thăm viếng, nhất là du khách nước ngoài. Mỗi ngày trong tuần có 2 thánh lễ cho cộng đoàn tín hữu, ngày Chủ nhật thì có 7 thánh lễ. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1999, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Định Tụng, lúc đó là Tổng giám mục Hà Nội, đã xuất dầu cung hiến nhà thờ và bàn thờ. Do đó, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2007 là ngày kỷ niệm 8 năm cung hiến nhà thờ chính tòa Hà Nội, ngày mời gọi cộng đồng dân chúa giáo phận Hà Nội hãy sốt sắng tham dự các buổi cử hành phụng vụ và cảm tạ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn yêu thương con người và mời gọi cộng đồng dân chúa hãy sống đức tin trong môi trường sống hàng ngày với tinh thần phục vụ và yêu thương. Tin Việt Nam. Sáng thứ Năm vừa qua, mùng 10 tháng 5, Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang về các băng khánh thành ngôi nhà giáo lý và dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Xuân Hòa. Giáo xứ Xuân Hòa thuộc xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Giáo xứ Xuân Hòa hiện nay có khoảng gần 300 em đang theo học các lớp giáo lý cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Trong thời gian qua, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình, đứng đầu là cha xứ, các thầy, các sơ và các anh chị giáo lý viên, khiến các em rất hăng say học hỏi giáo lý. Các em phải học thay ca, mỗi tuần học 3 buổi và mỗi buổi phải 2 ca ngay tại khu vực nhà xứ. Xét thấy việc học hỏi giáo lý cho độ tuổi của các em là rất cần thiết. Cha xứ Vinh Sơn, Mai Thành Sơn hợp lực cùng giáo dân xứ Xuân Hòa ngoài Bắc cũng như Trung Nam cùng nhau xây dựng ngôi nhà giáo lý. Ngôi nhà hai tầng khang trang cao ráo với tổng diện tích gần 200 thước vuông, 4 phòng học giáo lý và một phòng thường trực mục vụ của giáo xứ. Tuy giáo dân rất bận mùa vụ, nhưng thời gian thi công vẫn bảo đảm tiến độ, mới chỉ trong vòng 10 tháng mà nay đã hoàn thành. Các phòng học đã được trang bị tương đối đầy đủ như bàn ghế, bảng đen, hệ thống quạt mát và âm thanh.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về ngày cuối cùng chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Brazil do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điểm chính yếu của chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto tại Brazil từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 này là thánh lễ khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe tại Đền Thánh Quốc gia Kính Đức Mẹ Aparecida tại thành phố mang cùng tên là thành phố Aparecida vào sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 5. Được biết, ngày 2 tháng 11 năm 1955, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã chấp thuận việc thành lập Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe, gọi tắt là CELAM. Đây là cơ cấu liên quốc gia nhắm cổ võ sự gặp gỡ, cộng tác và phục vụ lẫn nhau của 22 Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin. Phiên họp khoáng đại lần thứ nhất đã diễn ra vào năm 1955 tại Rio de Janeiro, Brazil. Lần thứ hai vào năm 1968 tại Medellin, Colombia. Lần thứ ba được tổ chức tại Puebla, Mexico vào năm 1979. Và phiên thứ tư đã được tổ chức tại thủ đô Cộng hòa Santo Domingo vào năm 1992. Lần họp này là lần họp thứ năm tại Aparecida, Brazil. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đến khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ hai vào năm 1968 tại Medellin, Colombia. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II thì đã đến tham dự hai phiên họp khoáng đại lần thứ ba và lần thứ tư. Lần thứ ba là vào năm 1979 tại Puebla, Mexico, và lần thứ tư là vào năm 1992 tại Santo Domingo, thủ đô của Cộng hòa Santo Domingo. Lần thứ năm vừa được Đức Thánh Cha Benedicto khai mạc tại Aparecida sáng Chủ nhật 13 tháng 5 hôm qua. Theo hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì phiên họp khoáng đại lần thứ năm quy tụ 20 vị hồng y, 200 vị tổng giám mục và giám mục, 20 vị đại diện cho các giáo hội khác và cho các cơ cấu quốc tế, và 15 thần học gia chuyên viên và các quan sát viên đến từ các giáo hội Kitô khác và từ các tôn giáo khác. Quy chế đầu tiên của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin đã được Đức Phaolô Đệ Lục phê nhận vào năm 1974, và quy chế hiện nay đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phê nhận vào năm 2004. Vị chủ tịch hiện nay của CELAM là Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz Ossa, Tổng Giám mục Santiago, Chile. Tuy nhiên, trong phiên họp khoáng đại của CELAM, chủ tịch đoàn gồm có 3 vị sau đây. Thứ nhất, Đức Hồng Y Giovanni Battistari, Tổng trưởng Bộ Giám mục, vừa đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách về Châu Mỹ Latin. Thứ hai, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, Tổng giám mục Santiago, Chile, vừa đồng thời là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin. Thứ ba, Đức Hồng Y Geraldo Marcella Agnello, Tổng giám mục San Salvador de Bahia. Giờ đây chúng ta hãy trở lại thánh lễ khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ năm vào sáng Chủ nhật 13 tháng 5 hôm qua tại Đền Thánh Quốc gia Kính Đức Mẹ Aparecida. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì đã có khoảng 300.000 tín hữu tham dự thánh lễ này. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 200 vị hồng y, tổng giám mục và khoảng 2.000 linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, phần gia tài quý giá nhất của châu Mỹ Latin là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã mạnh mẽ quả quyết như sau. Đức tin vào Thiên Chúa, tình yêu, đó là kho tàng vô giá mà đại lục châu Mỹ Latin có thật nhiều. Đó là phần gia tài quý giá nhất của đại lục. Theo Đức Thánh Cha, chính đức tin này, chứ không phải một ý thức hệ chính trị, cũng không phải một phong trào xã hội, cũng không phải một hệ thống kinh tế, mới làm cho châu Mỹ Latin trở thành đại lục của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói rằng, nền tảng đích thực của niềm hy vọng, một niềm hy vọng đã mang lại biết bao hoa trái đáng khâm phục, ngay từ thời đầu tiên rao giảng phúc âm cho đến ngày hôm nay, chính là đức tin vào Thiên Chúa tình yêu. Đức Thánh Cha cũng đã bảo đảm rằng, giáo hội không chiêu dụ tín đồ, giáo hội phát triển do bởi sức hấp dẫn. Giống như Chúa Kitô thu hút tất cả mọi người đến với Ngài bằng sức mạnh của tình thương, một tình thương có cao điểm là hy sinh chính mình trên thập giá. Giáo hội hoàn thành sứ mệnh của mình trong mức độ giáo hội hoàn thành mỗi công việc của mình trong sự kết hiệp với Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi anh chị em thực hiện công cuộc tái rao giảng phúc âm, và anh chị em đã chấp nhận sứ điệp của Ngài một cách quảng đại và với tinh thần dấn thân. Giờ đây, tôi xin xác nhận lại với anh chị em điều này, và với những lời của khóa họp khoáng đại lần thứ năm này. Tôi nói với anh chị em rằng, anh chị em hãy là những môn đệ trung thành, hãy trở nên những nhà truyền giáo can đảm và hữu hiệu. Cuối thánh lễ, trước khi xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. Ngài đã nói như sau. Ngày hôm nay là kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Với lời kêu gọi mạnh mẽ, hãy ăn năn trở lại và làm việc đền tội. Việc hiện ra tại Fatima có tính cách tiên tri hơn tất cả mọi cuộc hiện ra khác. Chúng ta hãy khẩn xin Mẹ của Giáo hội, đấng biết rõ những đau khổ và những hy vọng của nhân loại, bảo vệ các gia đình và các cộng đoàn chúng ta. Một cách đặc biệt, chúng ta phó dâng cho Mẹ các dân nước, các quốc gia đang có nhu cầu cần được trợ giúp. Chúng ta khẩn cầu như vậy với niềm xác tín rằng Mẹ sẽ không để cho những lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên Mẹ với tình con thảo mà không được nhận lời. Đặc biệt, tôi nghĩ đến những anh chị em đang đau khổ vì nạn đói. Do đó, tôi muốn nhắc đến chiến dịch đi bộ để chống nạn đói do chương trình thực phẩm thế giới cổ võ. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc đặc trách về trợ giúp lương thực. Sáng kiến này được thực hiện tại nhiều thành phố trên thế giới, trong đó có thành phố Ribeirão tại Brazil. Lời cầu nguyện chúng ta cũng hướng đến cộng đoàn Phi Châu, Brazil, đang mừng việc bãi bỏ nạn nô lệ tại Brazil. Trước đó, bằng tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi chân thành chào tất cả anh chị em đến từ bốn phương đất nước Brazil, cũng như từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe, và chào những ai đang lắng nghe qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Khi cử hành thánh lễ, tôi đã cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho khóa họp thông thường lần thứ năm này được nhiều hoa trái. Tôi xin tất cả hãy cầu nguyện cho khóa họp được kết quả cho tương lai hy vọng của châu Mỹ Latin. Anh chị em là những tác nhân cho vận mệnh đất nước của anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành với anh chị em. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Với lòng mộ mến, tôi xin chào các nhóm, các cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Nha đang hiện diện nơi đây, và chào tất cả những ai tại Tây Ban Nha và tại châu Mỹ Latin đang hiệp ý theo dõi buổi cử hành này. Nguyện xin Đức Maria giúp anh chị em gìn giữ sống động ngọn đuốc đức tin, tình thương, sự đồng tâm, ngõ hầu nhờ chứng tá bằng đời sống và qua lòng trung thành với ơn gọi của Bí Tích Rửa Tội. Anh chị em trở nên ánh sáng và niềm hy vọng cho nhân loại. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho khóa họp khoáng đại lần thứ năm này của hàng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe mang đến nhiều hoa trái của sự canh tân thiêng liêng đích thực và của sự rao giảng phúc âm không biết mệt mỏi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi nhiệt tình chào tất cả các nhóm nói tiếng Anh đang hiện diện hôm nay nơi đây. Gia đình luôn nằm ở trung tâm của sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội. Bởi vì chính trong gia đình mà đời sống đức tin chúng ta được biểu lộ và được nuôi dưỡng trước tiên. Hỡi các bậc làm cha mẹ thân mến, chúng con là những chứng nhân đầu tiên về sự thật và về những giá trị đức tin cho con cái chúng con. Bằng mẫu gương sống trung thành và vui tươi, chúng con hãy huấn luyện con cái chúng con. Mọi môn đệ của Chúa đều được kêu gọi thực hiện sứ mạng truyền giáo, nhờ lời Chúa khuyến khích và nhờ sức mạnh lãnh nhận từ các bí tích. Truyền giáo là trách vụ mà không một ai có thể từ chối, bởi vì không gì tốt đẹp hơn việc hiểu biết Chúa Kitô và làm cho anh chị em được biết Chúa. Nguyện xin Đức Mẹ Guadalupe nêu gương và hướng dẫn anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Khoa học và chủ nghĩa khoa học. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Mới đây, một chiếc máy bay của hãng hàng không Kenya vừa cất cánh khỏi một phi trường ở Cameroon đã rơi xuống khiến cho 150 hành khách đều thiệt mạng. Tất cả mọi giả thiết về khủng bố đều bị loại bỏ. Người ta chỉ còn thấy một nguyên nhân là những trục trặc kỹ thuật, hay nói một cách tổng quát hơn, sự sai lầm của con người. Hay nói một cách chính xác hơn, khoa học chẳng bao giờ học được chữ ngờ. Có những điều mà khoa học chẳng bao giờ tiên liệu được. Vậy mà trong lịch sử loài người, vẫn có những con người tin như tin một tín điều rằng khoa học là toàn năng. Khoa học có thể làm được mọi sự. Khoa học thấy trước mọi sự. Khoa học tiên liệu và quan phòng mọi sự. Đã nói đến niềm tin là nói đến tự do. Con người có thể tin khoa học như một tín đồ tin các chân lý tôn giáo của mình. Nhưng áp đặt niềm tin ấy, nhất là dùng bạo lực để áp đặt niềm tin khoa học lên người khác, là một thái độ hoàn toàn phản khoa học. Để thấy được một thái độ phản khoa học như thế, chúng ta hãy thử tìm hiểu ý nghĩa mà ông tổ của chủ nghĩa Marxist và những người cộng sản gán cho từ khoa học. Trong bản tuyên ngôn cộng sản, Karl Marx tự hào rằng những người cộng sản có một cái nhìn minh bạch về những điều kiện, diễn biến và những kết quả tổng quát của phong trào vô sản. Cái nhìn minh bạch đó chính là điều mà những người cộng sản gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học. đối với Karl Marx, chức năng của khoa học là bám sát thực tại để thay đổi thực tại. Trên nguyên tắc, đây cũng chính là mục tiêu và phương pháp của khoa học thực nghiệm. Nhận diện, phân tách hiện tượng, tìm ra những quy luật của hiện tượng để tác động lên hiện tượng. Nói cách khác, mục tiêu của khoa học là tìm hiểu tính tất yếu của thiên nhiên để giải phóng con người khỏi những tất yếu. Chỉ có điều, đối tượng của khoa học thực nghiệm như vật lý, hóa học, sinh học, v.v. là những hiện tượng tự nhiên. Trong khi đó, đối tượng mà Karl Marx đề ra để nghiên cứu lại chính là xã hội loài người với tất cả những phức tạp của nó. Xã hội loài người phức tạp đến độ đặt ra những câu hỏi hầu như không có câu trả lời. Liệu khi nhận diện và phân tách xã hội loài người, người tự cho là làm khoa học như Karl Marx có đủ khách quan không? Có lẽ vì quá ngây ngô mà nhà khoa học Karl Marx, sau khi đã phân tách xã hội loài người, cụ thể là dưới hai khía cạnh kinh tế và chính trị, đã đưa ra một tín điều như sau. Tư bản làm phát sinh một giai cấp vô sản ngày càng đông và càng nghèo. Ngày nay, chẳng cần là một nhà khoa học, ai cũng thấy rằng tín điều khoa học trên đây hoàn toàn sai. Tại những nước tư bản, lớp người lao động càng ngày càng đông, nhưng không thể nói ngày càng nghèo. Trở trêu thay, sự chênh lệch giàu nghèo tại những nước tin theo giáo điều trên đây của Karl Marx như Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chẳng hạn, ngày càng lớn hơn tại các nước tư bản. Trong bản tuyên ngôn Cộng sản, Karl Marx còn dạy như một tín điều rằng, giai cấp tư bản tạo ra những người đào mồ chôn chính nó, và sự sụp đổ của tư bản, cũng như sự toàn thắng của vô sản là điều tất yếu. Karl Marx bảo đó là một chân lý khoa học, rút ra từ thực tại và quy luật cai quản thực tại, chứ không phải do ông bịa ra. Ông quả quyết như sau. Những quan niệm lý thuyết của người Cộng sản không hề dựa trên những ý tưởng, những nguyên lý bịa đặt bởi một nhà cải cách nào đó trên thế giới. Từ điều mà Karl Marx gọi là quy luật cai quản thực tại, ông đã đề ra một chân lý khoa học khác là đấu tranh giai cấp và duy vật lịch sử. Có đúng là lịch sử mọi xã hội cho tới nay chỉ là lịch sử của đấu tranh giai cấp không? Và nếu lịch sử mọi xã hội loài người cho tới nay chỉ là lịch sử của đấu tranh giai cấp, thì đấu tranh giai cấp là một hiện tượng quan sát được trong lịch sử loài người, hay đấu tranh giai cấp là nguyên lý làm nên lịch sử loài người? Nếu đấu tranh giai cấp là một hiện tượng của xã hội loài người, thì ta có thể tiêu hủy đấu tranh giai cấp bằng cách khai trừ những căn nguyên của nó. Nhưng nếu đấu tranh giai cấp là động cơ của lịch sử loài người, thì muốn hết đấu tranh giai cấp, phải chấm dứt lịch sử thôi. Nói tóm lại, nhận diện thực tại xã hội loài người không phải là chuyện dễ, nhưng tìm ra quy luật và căn cớ của xã hội loài người lại là chuyện khó hơn. Thật ra, chuyện ấy không thể làm được bởi vì câu hỏi, người là gì? Có nhiều cách trả lời, mà mỗi cách trả lời đều bao hàm một quan điểm triết học hay tôn giáo, chứ không phải là chuyện của khoa học. Khoa học tự cho mình có khả năng trả lời cho câu hỏi siêu hình ấy, chỉ là một thứ khoa học giả hiệu. Bốn chữ duy vật lịch sử cũng được Karl Marx phán ra như một chân lý khoa học. Ông xem đây như thành quả của một công trình nghiên cứu khoa học. Nhưng đã là duy vật, thì có là biện chứng đi nữa, cũng vẫn là triết học hay tôn giáo, chứ không thể là khoa học. Người ta thường nói, Cộng sản vô thần. Đúng thế. Đã là người Cộng sản, thì chỉ có thể là vô thần mà thôi. Chủ nghĩa Cộng sản đề cao duy vật lịch sử, trong khi tôn giáo khẳng định sự hiện hữu của một thực tại không vật chất. Chính vì thế mà tự bản chất và trước tiên, Cộng sản chống tôn giáo. chống tôn giáo, đối với Karl Marx, trước hết là khẳng định tính cách huyền hoặc, ảo tưởng của tất cả những gì thuộc thế giới siêu hình. Và như vậy, tôn giáo không chỉ là thuốc phiện của dân ngu khu đen, mà còn của cả nhiều thành phần khác trong xã hội. Và nếu thực tại tôn giáo là chướng ngại vật trên con đường đi tới của nhân loại, thì tất nhiên bằng mọi cách phải hủy bỏ tôn giáo. Như vậy, Kitô giáo hay bất kỳ một tôn giáo nào có bị các chế độ cộng sản bách hại và tìm đủ mọi cách để tiêu diệt. Và nếu không thể tiêu diệt được, thì khống chế để công cụ hóa. Điều đó chẳng có gì phải làm cho chúng ta phải ngạc nhiên cả. Kitô giáo ở Việt Nam có bị chế độ cộng sản bách hại, thì không phải vì Kitô giáo đã đi với thực dân hay ngoại bang, mà bởi vì từ bản chất, chủ nghĩa cộng sản có chủ trương bách hại và tiêu diệt tôn giáo mà thôi. Điều bí ổi đáng nói ở đây chính là người ta biến ý thức hệ của mình thành chân lý khoa học để áp đặt lên người khác, và nhất là dùng bạo quyền để trấn áp, đè bẹp tất cả những ai nghĩ, nói và làm khác mình. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về các phần thánh lễ. Và trong bài vừa qua, chúng ta đã nói đến nghi thức mở đầu thánh lễ, và chúng ta đã đọc các số 40, 41 và 42 trong tông huấn về bí tích thánh thể, bí tích tình yêu Sacramentum Caritatis. Trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến một vài chi tiết cần phải thực hiện, chẳng hạn như về các bài hát trong thánh lễ, về việc tôn trọng các sách phụng vụ và sự phong phú của các dấu chỉ. Hôm nay tiếp tục đề tài này, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về cấu trúc cử hành thánh thể, nơi số 43 như sau. Sau khi đã gợi lại những yếu tố vào ý nghĩa của nghệ thuật cử hành, nổi lên trong các tài liệu Thượng Hội đồng Giám mục, tôi muốn tập trung vào một số phần trong cấu trúc cử hành thánh thể đang cần đến sự quan tâm đặc biệt trong thời đại chúng ta, nhằm mục đích trung thành với ý định sâu xa canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, trong sự tiếp nối tất cả truyền thống vĩ đại của Hội Thánh. Và Đức Thánh Cha nhắc đến sự duy nhất nội tại của hành động phụng vụ, nơi số 44 như sau. Trước hết, suy tư về sự duy nhất nội tại của nghi thức thánh lễ là cần thiết, cả trong giáo lý và trong cách thức cử hành. Cần tránh tạo nên ngộ nhận cho rằng hai phần của thánh lễ chỉ được đặt kề nhau, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, cùng với các nghi thức mở đầu và kết thúc, được nối kết chặt chẽ với nhau đến nỗi thành một hành động duy nhất. Có một mối liên hệ nội tại giữa lời Thiên Chúa và thánh thể. Từ việc lắng nghe lời Chúa, đức tin được sinh ra và lớn lên. Trong thánh thể, lời thành xác phàm ban chính mình cho chúng ta như lương thực thiêng liêng. Do đó, từ hai bàn tiệc lời Chúa và mình Chúa Kitô, Hội Thánh lãnh nhận và trao cho các tín hữu bánh sự sống. Vì vậy, cần ghi nhớ thường xuyên rằng lời Chúa được Hội Thánh đọc và công bố trong phụng vụ dẫn đến thánh thể như là mục đích tự nhiên của mình. Về phụng vụ lời Chúa, nơi số 45, tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, đã viết như sau.
cùng với Thượng Hội đồng, tôi mong rằng phụng vụ lời Chúa luôn luôn được chuẩn bị và cử hành cách cẩn thận. Theo đó, tôi xin hãy cố gắng hết sức để bảo đảm cho việc công bố lời Chúa trong phụng vụ được ủy thác cho những người đã được chuẩn bị chu đáo. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, khi Kinh Thánh được đọc trong Hội Thánh, chính Thiên Chúa nói với dân của Ngài, và chính Chúa Kitô hiện diện trong lời của Người công bố tin mừng. Khi hoàn cảnh đòi hỏi, có thể thêm vài lời dẫn ngắn để tập trung sự chú ý của các tín hữu. Nếu hiểu cách đúng đắn, lời Chúa phải được lắng nghe và đón nhận trong tinh thần hiệp thông với Hội Thánh, và với nhận thức rõ ràng sự duy nhất của nó với bí tích thánh thể. Thật vậy, lời mà chúng ta công bố và đón nhận là lời đã trở thành xác phàm. Lời đó được nối liền không tách rời với ngôi vị Chúa Kitô và với hình thái bí tích của sự hiện diện trường tồn của Người ở giữa chúng ta. Chúa Kitô không nói trong quá khứ mà trong hiện tại của chúng ta, cũng như chính Người hiện diện trong hành động phụng vụ. Dựa trên cái nền bí tích của mặc khải Kitô giáo, sự hiểu biết và nghiên cứu lời Chúa cho phép chúng ta yêu mến, cử hành và sống thánh thể tốt hơn. Chính nơi đây, lời khẳng định không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô được chứng thực là rất đúng. Để đạt đến mục tiêu này, các tín hữu cần được giúp đỡ để đánh giá đúng những kho tàng Kinh Thánh chứa đựng trong sách bài đọc. Nhờ vào những sáng kiến mục vụ, những buổi cử hành lời Chúa và đọc Thánh Kinh, Lectio Divina. Hơn nữa, cũng không quên thăng tiến những hình thức cầu nguyện đã được truyền thống xác nhận, phụng vụ các giờ kinh, nhất là kinh sáng, kinh chiều, kinh tối và các buổi canh thức. Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh, các bài đọc Thánh Kinh và các bài đọc theo đại truyền thống được trình bày trong Kinh Thần Vụ, có thể làm phát sinh một kinh nghiệm sâu sắc về biến cố Chúa Kitô và nhiệm cục cứu độ, mà từ đó có thể làm chúng ta hiểu biết và tham dự vào cử hành thánh thể một cách phong phú hơn. Và tiếp sau, nơi số 46, Đức Thánh Cha nói về bài giảng trong thánh lễ như sau. Vì tầm quan trọng của lời Chúa mà chất lượng của bài giảng cần được thăng tiến. Bài giảng thực sự là thành phần của hành động phụng vụ. Có chức năng tạo thuận lợi cho lời Chúa được hiểu biết và tác dụng sâu rộng hơn trong đời sống người tín hữu. Vì vậy, các tác viên có chức thánh phải chuẩn bị kỹ lưỡng bài giảng, dựa trên sự hiểu biết Kinh Thánh tương xứng. Nên tránh những bài giảng chung chung và trừu tượng. Đặc biệt tôi kêu gọi các thừa tác viên, làm sao cho bài giảng tạo được mối liên hệ giữa lời Chúa với cử hành bí tích và với đời sống của cộng đoàn. Bằng cách ấy, lời Chúa thật sự trở thành nơi nương tựa và nguồn sống của Hội Thánh. Hơn nữa, cũng đừng quên mục đích huấn giáo và khích lệ của bài giảng. Suốt năm phụng vụ sẽ thích hợp nếu trình bày cho các tín hữu những bài giảng theo chủ đề, một cách khôn ngoan và dựa trên sách bài đọc theo chu kỳ 3 năm, đề cập đến những chủ đề lớn của đức tin Kitô giáo, rút ra từ những gì được huấn quyền đề nghị trong 4 cột trụ của sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và trong bản toát yếu của sách giáo lý vừa phát hành gần đây. Tuyên xưng đức tin, cử hành mầu nhiệm Kitô giáo, đời sống trong Chúa Kitô và kinh nguyện Kitô giáo. Tóm lại, các yếu tố chính của phần phụng vụ lời Chúa là các bài đọc từ Kinh Thánh với các bài ca xen kẽ, bài giảng, kinh tinh kính, lời nguyện giáo dân, quản diễn các bài đọc và đưa đến chỗ kết luận. Trong các bài đọc, cùng với sự quản diễn trong bài giảng, chính Chúa nói với dân Ngài, mặc khải mầu nhiệm chuộc tội và cứu rỗi, và bổ dưỡng tinh thần dân Ngài. Hơn nữa, chính Chúa Kitô hiện diện giữa các tín hữu nhờ lời của Ngài. Dân Chúa hấp thụ lời Chúa qua các bài đáp ca và bày tỏ lòng gắn bó với lời Chúa qua việc tuyên xưng đức tin. Sau khi đã được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, họ sẽ cầu xin qua kinh nguyện giáo dân cho các nhu cầu của toàn thể Hội Thánh và cho phần rỗi nhân loại. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp về vấn đề này vào thứ hai tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Thiên Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu hai dân tộc Canaan và Philippines. Hôm nay chúng ta tìm hiểu dân tộc Ai Cập có lịch sử cổ xưa dài hơn 3.000 năm trước công nguyên. Dân tộc Ai Cập nổi tiếng vì đã có một nền văn minh rất cao, trong đó có chữ viết, nghệ thuật xây cất các kim tự tháp, các bút tháp kỷ niệm, các tác phẩm điêu khắc, hội họa và cả nghệ thuật ướp xác người. Trên bình diện địa lý, Ai Cập là một nước hầu như chỉ có sa mạc. Sa mạc Sahara rộng mênh mông chạy qua Bắc Phi từ các dãy núi bên Maroc ở phía Tây cho tới Biển Đỏ ở phía Đông. Từ các cao nguyên Đông Phi Châu, sông Nin dài 6.700 cây số, bắt nguồn từ hồ Victoria và chảy vào địa Trung Hải. Trong 1.000 cây số cuối cùng trước khi đổ ra biển, sông Nin chảy trong một thung lũng, hai bên có vách núi cao. Và khi còn cách địa Trung Hải 170 cây số, nó chia thành hai nhánh, tạo ra một vùng đồng bằng hình chữ Delta, viết hoa trong mẫu tự Hy Lạp. Ngay từ thời xa xưa, đa số dân Ai Cập đã sống trong vùng đồng bằng và dọc bờ sông Nil. Hàng năm các trận mưa nhiệt đới của vùng Đông Phi Châu khiến cho nước sông Nil dâng cao tràn bờ và kéo theo đất phù sa màu mỡ cho hai bờ sông và vùng đồng bằng hạ lưu sông Nil được tạo thành bởi đất phù sa. Chính các mảnh đất phù sa này khiến cho Ai Cập là một quốc gia dư thừa ngũ cốc. Hai bên bờ sông Nil và đồng bằng của nó là một bức thảm màu xanh nổi bật trên nền đất đen màu mỡ và màu vàng sậm của sa mạc ngút ngàn. Ngày nay, với các kỹ thuật tân tiến, người ta xây các đập để kiểm soát các trận lụt và giữ bùn đất phù sa. Nhưng xưa kia không có các đập ngăn nước, vì thế năm nào hạn hán ít mưa, không có lụt cũng có nghĩa là thiếu nước để tưới bón ngũ cốc và có thể xảy ra nạn đói kém. Nhưng khi mưa nhiều quá, lụt lớn cũng xảy ra nguy cơ nước sông Nil cuốn trôi làng mạc, nhà cửa, người vật. Để dẫn nước vào những vùng đất xa chừng nào có thể, xưa kia người Ai Cập đào các kênh và mương dẫn nước vào các cánh đồng. Đó là hệ thống dẫn thủy nhập điền hữu hiệu. Vì sống dọc theo hai bờ sông Nil, nên người dân Ai Cập mau chóng học cách chế tàu bè để di chuyển trên sông. Ban đầu họ làm các thuyền bằng sậy papiro, sau đó họ chế các thuyền lớn hơn bằng gỗ, cho phép đi dọc sông Nil hay vượt qua vùng đồng bằng sông Nil. Khi đi xuôi xuống miền Bắc, họ để cho thuyền bè trôi theo dòng nước. Khi phải đi ngược dòng, họ giương buồm và dùng sức gió đẩy. Vì thế ngay từ thời xa xưa, sông Nil là thủy lộ giao thông thuận tiện của người dân Ai Cập. Các vùng đất sa mạc của Ai Cập và bán đảo Sinai cũng rất quan trọng, vì cung cấp nhiều quặng mỏ quý như vàng và đồng, cũng như cung cấp đá cho các dịch vụ xây cất các kim tự tháp khổng lồ và các đền đài dinh thự trong thung lũng sông Nil. Lịch sử Ai Cập ban đầu bao gồm hai vương quốc của thung lũng sông Nil hay Ai Cập Thượng, và vương quốc của đồng bằng sông Nil hay Ai Cập Hạ. Nhưng vào năm 3200 trước công nguyên, vua Ai Cập Thượng là Menes chiến thắng vua Ai Cập Hạ và cai trị toàn Ai Cập. Để cai trị cả hai miền Ai Cập, vua Menes cho xây cất thủ đô Memphis và khai mào cho triều đại thứ nhất của các vua hay pharaoh Ai Cập. Trong khoảng 3.000 năm, Ai Cập đã có 30 triều đại hay gia đình các pharaoh tiếp nối nhau cai trị. Và lịch sử dài đó của Ai Cập bao gồm 3 thời đại lớn. Thứ nhất là thời kim tự tháp, tức các lăng tẩm khổng lồ của các pharaoh Ai Cập, gọi là Vương quốc cổ, vào khoảng năm 2600 đến 2200 trước công nguyên. Sau các pharaon hùng mạnh của thời kim tự tháp đó, Ai Cập trở thành quốc gia nghèo nàn hơn do các vua ít tài khéo hơn cai trị. Các vua này tranh giành quyền bính, và Ai Cập lại rơi vào cảnh hai vương quốc Bắc Nam cho tới khi vua thành Tebe tái thống nhất đất nước. Thứ hai là thời vương quốc Trung, thuộc triều đại thứ 11 và 12, giữa các năm 2060 và 1786 trước công nguyên. Các pharaon hùng mạnh khác của Ai Cập chiếm thung lũng sông Nil và các sa mạc vùng Nubia, tức Sudan ngày nay, để khai thác mỏ vàng và các sản phẩm khác của Phi Châu. Việc sử dụng nước sông Nil cho nông nghiệp gia tăng khiến cho Ai Cập sản xuất rất nhiều ngũ cốc và cuộc sống của dân chúng cũng trù phú hơn. Chính trong thời gian này, tổ phụ Abraham đã di cư sang Ai Cập vì tại Canaan có nạn đói kém. Có nhiều gia tộc khác cũng đã làm như vậy. Nhiều người định cư tại Ai Cập may mắn có cuộc sống khá giả và được nắm giữ các chức vụ quan trọng. Nhiều người khác nữa kém may mắn hơn nên phải sống kiếp con ăn đầy tớ hay nô lệ cho người Ai Cập. Sau triều đại thứ 12, quyền bính nằm trong tay các vua yếu kém hơn, cai trị Ai Cập giữa các năm 1780 tới 1550 trước công nguyên. Trong thời gian này, có lẽ ông Giuse đã bị các anh bán làm nô lệ sang Ai Cập, và sau đó ít năm, cả gia đình ông Jacob cũng sang Ai Cập, khi Giuse được làm tể tướng, cai quản toàn Ai Cập như kể trong sách Sáng Thế, từ chương 37 cho tới chương 50. Trong số các kiều dân cư ngụ ở mạn đông đồng bằng sông Nin, qua các ông hoàng nổi lên nắm quyền và thành công trong việc kiểm soát toàn đất Ai Cập, đó là các người Hyksos hay triều đại thứ 15. Nhưng chỉ một thời gian sau, các ông hoàng người Ai Cập xuất thân từ thành Tebe miền Nam, tiến chiếm miền Bắc, giành lại quyền cai trị và tái thống nhất Ai Cập. Thời kỳ lớn thứ ba trong lịch sử Ai Cập là thời đế quốc. Các pharaon Ai Cập đánh chiếm cả đất Canaan ở miền Bắc và Nubia ở miền Nam. Đây là thời vương quốc mới, thường được gọi là đế quốc, bao gồm các triều đại từ 18 đến 20, tức khoảng giữa năm 1500 đến 1070 trước công nguyên. Các vua Ai Cập chỉ huy nhiều cuộc chiến bên Canaan và Syria, cũng như cho xây nhiều đền đài dinh thự nguy nga bên Ai Cập, quan trọng nhất là thủ đô Memphis và thành Tebe. Trong thời gian này, người Hittite đánh chiếm mạn bắc của đế quốc Ai Cập, tức nước Syria. Một triều đại mới của các pharaon Ai Cập tìm cách tái chiếm các tỉnh miền Bắc đã mất, đó là pharaon Seti I và pharaon Ramses II thuộc triều đại thứ 19, cai trị Ai Cập vào thế kỷ 13 trước công nguyên. Cả hai pharaon thuộc triều đại này đều là những nhà xây cất lớn vì thuộc một gia đình sống tại vùng đồng bằng sông Nin, nên họ cho xây cất một thủ đô mới là Pi-Ramses tại mạn đông đồng bằng sông Nin. Chính trong thời gian này, dân Do Thái bị pharaon Ramses II áp bức tột độ và trở thành nô lệ, phải ngày đêm vất vả xây cất thủ đô Pi-Ramses. Nhưng ra về Thiên Chúa đã kêu gọi ông Mô-xê và dùng ông để giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ đó, như kể trong sách Xuất Hành. Chúng ta đang ở vào khoảng năm 1250 trước công nguyên. Ít lâu trước năm 1200, pharaon Mernefta gửi quân sang Canaan và chiến thắng nhiều nhóm dân, trong đó có dân Israel, hồi đó đã hiện diện tại đây như kể lại trên bia đá do pharaon Mernefta cho khắc, và bia đá này hiện được lưu giữ trong viện bảo tàng Luxor, thủ đô Ai Cập. Sau năm 1200 trước công nguyên, thế giới vùng Trung Đông cổ trải qua một thời kỳ loạn lạc bất ổn. Các dân tộc từ biển đánh hạ đế quốc Hittite và đa số các vương quốc bên Syria và Canaan. Trong hai trận đánh lớn, một trên đất liền, một trên biển, pharaon Ramses III đẩy lui các lực lượng xâm lăng ra khỏi biên giới Ai Cập. Một trong các dân tộc từ biển đó là dân Philistine. Sau Ramses III, triều đại 20 và đế quốc Ai Cập rơi vào tay các vua yếu kém, không biết cai trị và đương đầu với các năm đói kém, vì nạn hạn hán khiến cho mực nước sông Ninh xuống thấp, không đem đất phù sa màu mỡ cho các cánh đồng dọc bờ sông và vùng đồng bằng. Thời gian sau này từ năm 1070 tới 330 trước công nguyên, Ai Cập sống thời đại cuối cùng của mình mà không đạt được sự hùng mạnh của quá khứ nữa. Năm 925 trước công nguyên, vua Sesong I, tức vua Sisak, chiến thắng vua Roboam cai trị vương quốc Juda miền Nam và vua Jeroboam cai trị vương quốc Israel miền Bắc. Các bảng khắc kể lại chiến thắng này được vua Sisak cho đặt trong đền thờ Karnak. Nhưng quyền bính của các vua Ai Cập không kéo dài. 200 năm sau đó, vua Sô và vua Tiraka đã không thể cứu viện các vua Israel chống lại đế quốc Assyria. Cũng như vua Hofra vào năm 588 trước công nguyên đã không thể cứu viện vua Sedecia trước cuộc tiến công của người Babylonia. Từ năm 525 trước công nguyên, Ai Cập cũng giống như các dân tộc chung quanh trở thành chư hầu của đế quốc Ba Tư. Thỉnh thoảng các vua Ai Cập thuộc các triều đại từ 28 tới 30 cũng nổi loạn và chiếm lại được tự do, cho tới khi Ai Cập rơi vào tay Alexander Đại Đế năm 333. Alexander, con vua Philippe Macedonia, bắt đầu đánh chiếm toàn vùng Trung Đông Cổ và thành lập một đế quốc rộng mênh mông trải dài từ Ai Cập cho đến biên giới Ấn Độ ngày nay. Trước khi qua đời năm 323 trước công nguyên, Alexander Đại Đế chia đế quốc cho các tướng lãnh của mình. Nhà Seleucid cai trị Syria và Palestine, nhà Ptolemy cai trị Ai Cập. Năm 63 trước công nguyên, tướng Pompeo bắt đầu đánh chiếm Syria, Palestine và Ai Cập và toàn vùng Trung Đông Cổ, rơi vào ách thống trị của đế quốc Roma. Tất cả các biến cố này đều được nhắc tới trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, theo một bài báo trên tờ Daily Telegraph được báo Tuổi Trẻ trích đăng trong một số mới ra gần đây, ông Richard Layard, giáo sư tại Đại học Kinh tế London và hiện đang là cố vấn tối cao về giáo dục cho chính phủ Anh, đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới giáo dục tại nước này khi ông đề nghị đưa vào chương trình học một môn mới có tên là Bài học về hạnh phúc. Gợi ý của giáo sư Layard không khỏi khiến nhiều người giật mình. Quả thật, cuộc sống con người ngày càng phát triển hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, nhưng con số những người tự nhận không hạnh phúc lại ngày càng nhiều hơn. Giáo sư Layard cho rằng, hạnh phúc là cảm giác tốt đẹp, là hưởng thụ cuộc đời và cảm thấy cuộc sống là tuyệt vời. Không cảm thấy hạnh phúc là buồn bực và muốn có sự thay đổi. Điều đó có nghĩa là tiện nghi của cải vật chất không đương nhiên góp phần vào cảm giác đó. Một cuộc nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc về trẻ em tại 21 quốc gia phát triển cho thấy rằng trẻ em tại nước Anh ít cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình nhất. Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán rằng số trẻ em gặp vấn đề về tâm thần sẽ tăng lên 50% vào năm 2020. Theo giáo sư Layard, xã hội với những suy nghĩ như tôi phải có, tôi cần sở hữu, hiện đang hủy hoại thế hệ trẻ. Trẻ em không có được những người mà chúng có thể tin tưởng và tâm sự với. Cha mẹ, đáng tiếc thay, không phải lúc nào cũng là người chúng cần.
trẻ em không có cuộc sống độc lập, bị dính chặt với máy vi tính và màn ảnh truyền hình. Giáo sư muốn tìm cách vực dậy tinh thần ngày càng suy sụp trong lớp trẻ và thay đổi lối hành xử ít nói những lời như cảm ơn hay xin vui lòng. Ông cho rằng tất cả học sinh đều cần phải học những bài học về hạnh phúc cho đến 18 tuổi, tức mốc tuổi được xem là trưởng thành. Nội dung bài học gồm những vấn đề về tâm lý, những kỹ năng cần thiết để tồn tại và tiến lên, kiểm soát cảm xúc, cách yêu thương và phục vụ người khác, biết yêu và trân trọng cái đẹp, biết tiếp cận có tính phê phán đối với truyền thông. Hiện nay tại Anh Quốc, trường nội trú Wellington là trường đầu tiên cho biết sẽ đưa môn học về hạnh phúc vào chương trình giảng dạy. Môn học này bao gồm cách tạo và duy trì mối quan hệ tốt, duy trì thể trạng tốt và đầu óc minh mẫn, tôn trọng thiên nhiên và môi trường, sử dụng công nghệ một cách phù hợp và vừa phải. Theo đánh giá của Quỹ Nhi đồng Thế giới, thì thời gian để con cái nói chuyện hay ăn uống hàng ngày với cha mẹ là điều rất quan trọng. Đây vốn là điều xa xỉ trong xã hội của các nước giàu có hiện nay. Trong cuốn sách có tựa đề Hạnh phúc, những bài học từ một bộ môn mới, giáo sư Layard viết như sau. Thu nhập tại các nước giàu có nhất thế giới tăng gấp đôi, nhưng con người lại bị trầm cảm gấp đôi, bị nghiện rượu nhiều hơn và có nhiều tội phạm nhiều hơn so với 50 năm trước. Điều gì đang xảy ra vậy? Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng trong thánh lễ phong thánh cho chân phước Antonio de Santa Anna Galvão tại Brazil hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã nêu lên một câu hỏi đáng cho chúng ta lắng nghe và suy nghĩ. Làm sao con người thời đại có thể tìm thấy bình an nếu họ không cảm thấy có nhu cầu phải giao hòa với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân? Hạnh phúc là một ý niệm khó bao gồm trong một định nghĩa duy nhất. Nhưng ít ra, con người cảm thấy hạnh phúc khi có được sự bình an trong tâm hồn. Bình an ấy là điều hệ trọng nhất trong cuộc sống con người. Đấng phục sinh mỗi lần hiện ra cho các môn đệ đều cầu chúc bình an. Và bình an, như Đức Thánh Cha đã nói, con người chỉ có được trong tâm hồn khi nó được giao hòa với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Làm sao có được bình an khi con người muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, khước từ mọi giá trị thiêng liêng, và nhất là chối bỏ hay giới hạn tự do thờ phượng của người khác? Làm sao có được bình an khi con người luôn sống trong sợ hãi và nhìn mọi người như thù địch? Làm sao có được bình an khi con người không nhận ra những yếu hèn của bản thân và tha thứ cho chính mình? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ban bình an cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận bình an của Chúa và mang bình an ấy đến cho mọi người.
Lạy Chúa, xin cho con biết nên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan thù, đem thứ tha vào nơi lòng. thánh chắc đem chân lý vào chốn lối lòng để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trăm cây vào nơi thất vọng để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an tìm yêu biết người hơn được người yêu biết tìm yêu mến người hơn được người mến yêu là khi được nhân lành chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.